Biết sao không?
Biang Song say bước đáp.
Chỉ hơn hay kém một liều lân tinh là tạo nên đấng thiên tài hay thằng chó má rồi. Người thông minh hay kẻ ngu ngốc, bậc đức hạnh hay là tên tội nhân đây? Ê, có thể nào người ta xử lý với đức hạnh như thế được chứ?
Cô Xì la lên.
Đức hạnh, đề tài của tất cả mọi vở kịch, kết cấu của tất cả các tấm kịch, căn cứ vào tất cả các tòa án. Ê, này, im dùm cái đi đồ súc sinh. Đức hạnh của cậu, đó là Asin không có gót chân.
Bisius nói,
ê, rót rượu dùm cái. Cậu có muốn đánh cuộc rằng mình uống một hơi hết nguyên chai sâm banh này luôn không?
Hóm hỉnh vậy thay. Bisius la lên.
Mấy ông này say như phu xe bò rồi.
Một chàng thanh niên nói, và hắn ta nghiêm chỉnh đổ rượu vào áo gilet.
Dân thưa ngài, chính quyền hiện nay là nghệ thuật gây dư luận công chúng. Ồ, dư luận ấy à, thì đó là con đĩ hư nhất. Cứ nghe các ngài nói, những nhà đạo đức và nhà chính trị thì luôn luôn phải ưa pháp luật của các ngài hơn là tự nhiên, dư luận hơn là lương tâm. Ôi thôi đi, tất cả đều đúng và tất cả cũng đều sai. Nếu xã hội mang lại cho chúng ta lông để mà nhồi gối, thì nó thật sự đã bù lại cái ân huệ đó bằng bệnh thống phong, cũng như nó đặt ra thủ tục tố tụng để mà gia giảm công lý và gây ra bệnh sổ mũi sau khi sản xuất khăn hoàng cổ.
Cái đồ quý!
Emil ngắt lời tay ghét đời.
Làm sao cậu có thể nói xấu văn minh trước những rượu vang và món ăn ngon như vậy, và ngồi trước cái bàn ăn ngập cổ? Hãy cắn cái con mang chân và sừng vàng ửng kia kìa, mà đừng có cắn bà mẹ đẻ của cậu nữa.
Có phải lỗi tại tôi hay không? Nếu như đạo Chris đi tới chỗ bỏ hàng triệu thần thánh vào một cái bao bột, nếu nền Cộng hòa luôn luôn dẫn tới một Robespierre nào đó, nếu nền quân chủ nằm giữa vụ mưu sát vua Henry đệ tứ và vụ xử án vua Louis XVI, nếu chủ nghĩa tự do trở thành Lafayette. Ê, cậu có ôm hôn ông ta hồi tháng 7 hay không? Không, vậy thì im đi, cái đồ hoài nghi. Nè, những kẻ hoài nghi là những con người tận tâm nhất ngài nghe. Họ không có lương tâm thì có. Nè, nói sao chứ, ít ra là có tới hai cái lương tâm á. Dài non ông trời, thưa ngài, đó là một ý kiến có tính chất thương mại thật sự. Những tôn giáo cổ đại chỉ là một sự phát triển tốt đẹp của thú vui thể chất. Còn chúng ta thì đã phát triển tâm hồn và hy vọng. Thế này là đã tiến bộ rồi. Nè các bạn hiền, chúng ta có thể mong đợi gì ở một thời đại no chán về chính trị chứ?
Nathan hỏi, số phận của các tác phẩm Smart đã ra sao?
Đó là sự thai nghén tuyệt diệu nhất. Smart à!
Tay đa sự thét lên từ đầu bàn bên này sang đầu bàn bên kia.
Đó là những câu cú rút bâng quơ trong một chiếc mũ ra, một cuốn sách thật sự viết cho nhà thương điên Charenton. Mày là một thằng ngốc, mày là một thằng quái.
Ê, à, coi chừng có đánh nhau đó.
Không, ngày mai thưa ông.
Lập tức, Nathan nói,
Thôi, xin hai ông, hai ông đều can trường hết.
Ông cũng vậy, tay khiêu khích nói.
Có điều là họ không đứng dậy nổi để đánh nhau thôi.
À ha, nói tôi không đứng thẳng được hả?
Chắc vậy.
Nathan hung hăng, vừa nói vừa nhổm dậy như một chiếc diều nghiêng ngả. Hắn đưa con mắt ngây dại nhìn bàn ăn, rồi như vì cố gắng đó mà kiệt sức, hắn ngã phịch xuống ghế, nghiêng đầu đi và câm lặng.
Ê, ông tính có cười hay không vậy?
Tay đa sự nói với người ngồi bên cạnh.
Tôi đánh nhau vì một cuốn sách mà tôi chưa hề trông thấy và đọc hả? Emi nè, cẩn thận cái áo của cậu đấy.
Người bên cạnh cậu mặt tái nhợt rồi kìa.
Bisius nói.
Can, thưa ông, đó lại là một quả bóng tung lên để cho bọn ngớ ngẩn mua vui. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là hai chiếc vợt đẹp mà bọn làm ảo thuật mặc áo choàng dùng để đánh chung một quả cầu. Dù là thượng đế ở khắp mọi vật, theo ý của Spinoza, hay khắp mọi vật là do nơi thượng đế mà ra, theo ý ông Thánh Paul, đồ ngu xuẩn. Mở hay đóng một cái cửa, phải chăng cũng là một cử động như nhau cả? Quả trứng gốc ở con gà mái hay con gà mái gốc ở quả trứng? Ê, chuyển dùm tôi món thịt vịt coi.
Đó là tất cả khoa học đó.
Ngốc hả?
Nhà bác học thét bảo hắn.
Vấn đề anh đặt ra được giải quyết bằng một sự kiện.
Sự kiện nào?
Những giảng đàn của giáo sư không phải làm ra gì có triết học, mà chính triết học làm ra gì có những giảng đàn. Anh làm ơn đeo kính vào và đọc ngân sách đi.
Có đồ ăn cắp, đồ ngu, đồ bịp bợm, đồ chú khờ.
Các ngài có thấy ngoài Paris ra, ở đâu có một cuộc trao đổi tư tưởng rất mực kịch liệt, rất mực mau chóng như vậy không?
Tay nghệ sĩ hóm hỉnh nhất là Bisius la lên bằng một giọng trầm.
Nè Bisius, diễn cho chúng mình xem một hề kịch cổ điển nào đi, một kịch nhại chẳng hạn.
Các ngài có muốn tôi diễn thế kỷ 19 hay không?
Nghe à?
Im im im, đeo cái giỏ vô mồm kia. Có im đi không, đồ chú triệt. Cái thằng nhãi ấy, cho nó rượu để nó im giùm cái đi. Thôi Bisius, diễn đi.
Nghệ sĩ gài khuy chiếc áo đen đến tận cổ, đeo găng vàng và vé mặt để nhại báo địa cầu. Nhưng tiếng ồn ào lấp cả tiếng nói của y và không thể nghe lấy được một lời nào trong trò nhạo báng đó. Nếu y không hình dung được thế kỷ, thì ít ra y cũng hình được tờ báo, vì chính y cũng chẳng nghe thấy mình nói gì mà.
Đồ tráng miệng được đem ra như phép màu. Trên bàn bày lên một chiếc bình to lớn bằng đồng mạ vàng do xưởng Tomia sản xuất.
Những tượng người cao do một nghệ sĩ nổi tiếng làm theo những kiểu được công nhận ở châu Âu là đẹp lý tưởng, mang những cụm dâu tây, những quả dứa, quả chà là tươi, nho vàng, đào hung hung, cam chở bằng tàu thủy từ Setúbal đến, những lựu hoa quả của Trung Quốc. Nói tóm lại, tất cả những kỳ vật của sự xa hoa, những diệu kỳ của bánh kẹo, những món tinh xảo thơm ngon nhất, những bánh trái mê ly nhất. Màu sắc của những bức tranh thực phẩm được tôn lên bởi ánh rực rỡ của men sứ, bởi những đường chỉ vàng lóng lánh, bởi những đường mép uốn của những chiếc bình, uyển chuyển như những làn nước gợn của đại dương, xanh và nhẹ, làn rêu dừng quanh những phong cảnh của Poussin, được sao lại ở Sèvres. Ngân sách của một ông hoàng nước Đức cũng không đủ trả cái của báo ngạo mạn đó. Bạc, xà cừ, vàng thủy tinh lại được trình bày la liệt với những hình thức mới. Nhưng những con mắt tê dại và lời nói nguyên thiên trong cơn say khiến cho khách ăn quả mai có trực giác mơ hồ về cái cảnh tiên kia như trong một câu chuyện phương Đông. Rượu tráng miệng đem lại hương vị và men nồng như những thuốc mê mãnh liệt, những hơi ma quái tạo nên một thứ ảo vọng tinh thần và như những sợi dây bền chắc buộc lấy chân, siết chặt tay. Những đống quả xếp cao bị phá, những tiếng nói thét lên, ồn ào cao lớn. Bây giờ thì chẳng còn những lời nói rõ ràng nữa. Cốc ném dở tan và những tiếng cười hung dữ giọt ra như tên lửa Cusi. Tóm lại, một chiếc tù già thổi lên bài kèn trận. Dường như kèn hiệu của quỷ sứ. Đám cử tọa điên cuồng đó la hét quýt còi, hát, kêu, gầm gào. Anh sẽ mỉm cười khi thấy những kẻ tính vốn vui trở thành ảo não như những màn chót của Crébillon, hay mơ mộng như lính thủy ngồi xe. Những người tinh khôn kể ra những điều bí mật của họ cho những kẻ tò mò họ chẳng buồn nghe. Những tay đa sầu mỉm cười như những vũ nữ xoay mình vừa xong. Claude de Vinon đi lạch đạch như con gấu trong chuồng. Những cặp bạn thân cũng choảng nhau, những nét giống loài vật ghi trên mặt người mà các nhà sinh lý học đã chứng minh rất tinh vi lại xuất hiện mơ hồ ở những cử chỉ, những thói quen của thân thể. Có cả một cuốn sách làm sẵn cho một tay bi sa có thể có mặt ở đó mà vừa đói vừa rét. Chủ nhà cảm thấy mình say mà không dám đứng lên, nhưng hắn tán thành những trò ngông cuồng của khách bằng một cái nhăn mặt cố định mà vừa cố giữ một vẻ lịch sự và hiếu khách. Bộ mặt bè bè của hắn nhuốm màu vừa đỏ vừa xanh, gần như tím nhợt, trông đến sợ, nhập cục với hoạt động chung bằng những cố gắng giống như một con thuyền lắc lư tròng trành.
Ông có ám sát họ hay không đây?
Emil hỏi hắn. Tội tịch thu và tội xử tử đều bị thủ tiêu từ cuộc cách mạng tháng 7.
Taillefer vừa đáp vừa nhích lông mày lên, một cách vừa rất láo lĩnh vừa ngây dại. Thế có khi nào ông đã mơ thấy họ hay không? Raphael hỏi.
Có thời hiệu chứ?
Tay sát nhân giàu sụ nói.
Rồi trên mộ hắn,
Emil giọng chua chát kêu lên.
Kẻ giữ nghĩa địa sẽ ghi là: khách qua lại, hãy nhỏ một giọt nước mắt nhớ thương ông.
Anh nói tiếp.
Tôi sẽ biếu hẳn 100 xu cho nhà toán học nào bằng một đẳng thức đại số chứng minh được sự tồn tại của địa ngục đó.
Anh tung một đồng xu lên và kêu.
Ngửa là dây trời nha.
Ê, cậu đừng nhìn.
Raphael vừa nói, vừa bắt lấy đồng tiền.
Biết thế nào chứ? Cái ngẫu nhiên rất là tức cười nha.
Ai, chào ôi.
Emil nói với vẻ khôi hài buồn thiêu.
Tôi không nhìn thấy chỗ đặt chân giữa kỷ hà học của một kẻ không tin vào kinh Paternoster của giáo hoàng. Thôi, uống đi. Trank, theo tôi nhớ là lời sấm của chiếc chai thần và dùng để kết thúc truyện Pantagruel.
Chúng ta nhờ có kinh Paternoster,
Raphael đáp,
mà có nghệ thuật, có đền đài, có lẽ cả khoa học của chúng ta, và lợi ích hơn nữa, những chính thể hiện đại của chúng ta, trong đó một xã hội rộng lớn và phong phú, được 500 khối óc đại diện. Ở đó, những lực lượng đối lập trung lập quá lẫn nhau và để mọi quyền hành cho văn minh. Vị nữ hoàng đồ sộ thay cho ông vua, cái nhân vật cũ kỹ và kinh khủng ấy, thử số mệnh giả hiệu mà con người tạo ra và đặt giữa trời và họ. Trước bao nhiêu công trình thành tựu đó, chủ nghĩa vô thần xuất hiện như một bộ xương không sinh đẻ được. Cậu nghĩ sao?
Tôi nghĩ đến những suối máu mà đạo thiên chúa đã dùng ra.
Emin lạnh lùng đáp.
Nó đã chiếm lấy mạch máu và quả tim chúng ta để làm thành một nạn hồng thủy giả tạo. Nhưng mặc dầu mỗi con người suy nghĩ đều phải đi dưới lá cờ của Đức Chúa Trời, duy của ông ta đã xác định được sự toàn thắng của tinh thần đối với vật chất. Duy của ông ta đã phát lộ ra một cách thi dị thế giới trung gian cách biệt ta với Thượng Đế.
Cậu tin sao?
Raphael nói tiếp và mỉm cười với anh. Một nụ cười say khôn tả.
Ôi thế thì, để cho khỏi liên lụy, ta hãy chúc rượu với lời cư khôi đi Isignotis.
Và họ uống cạn chiếc cốc chứa khoa học, chứa tháng khí, chứa hương thơm, chứa thơ ca và lòng không tin của họ.
Xin mời các ngài sang phòng khách dùng cà phê.
Người đầu bếp đi vào nói. Bây giờ hầu hết các khách ăn đã lăn mình vào giữa cõi u minh tuyệt diệu. Ở đó ánh sáng của trí tuệ tắt đi. Ở đó thể xác được giải phóng khỏi tay kẻ bạo quyền chế ngự nó. Buông thả vào những thú vui điên cuồng của tự do. Những người này say đến cực độ, ngồi rầu rĩ và khó nhọc tìm cách tóm lấy một ý nghĩ chứng minh cho rằng họ đang tồn tại. Những người khác chìm đắm vào tình trạng rã rời do tiêu hóa nặng nề. Phủ nhận sự vận động, những tay hùng biện táo bạo vẫn còn nói những lời mơ hồ mà chính họ cũng không hiểu nghĩa. Vài điệp khúc vang lên như tiếng động của một bộ máy bắt buộc phải tiến hành cuộc sống giả tạo và không hồn của nó. Yên lặng và ồn ào kết hợp với nhau một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, khi nghe tiếng sang sảng của một người hầu vì thiếu một ông chủ phải báo tin một thú vui mới, họ đứng lên kéo nhau, dìu nhau hay cõng nhau mà đi. Cả đám đứng một lúc ở ngưỡng cửa, ngây đờ và mê tít. Những lạc thú cực độ của bữa tiệc mờ đi trước cái cảnh mơn trớn mà chủ tiệc bày ra trước cái giác quan ưa khoái nhất của họ. Dưới những ngọn nến thắp sáng choang của một chùm đèn treo vàng, chung quanh một chiếc bàn mạ vàng đầy ắp, một đám phụ nữ bỗng hiện ra trước những khách ăn ngây dại mà bao nhiêu con mắt sáng lên như bấy nhiêu viên kim cương. Những đồ trang sức đã lộng lẫy, thế mà giai nhân rực rỡ kia còn lộng lẫy hơn. Trước họ, những kỳ quan trong lâu đài này đều lu mờ. Những cặp mắt đa tình của những cô gái ấy mê ly như những nàng tiên, còn chói chang hơn cả những thác ánh sáng. Nó làm rực rỡ những ánh hồi quang bóng loáng của vải chăn trên tường, của màu trắng của đồ đá hoa, những đường gờ tinh vi của đồ đồng hung và vẻ ưu nhã của màn trướng. Người ta nóng lòng muốn xem những nét tương phản giữa những bộ tóc uống rộn ràng của họ và giữa những điệu bộ của họ. thật là muôn vẻ diễm sắc và tính tình. Đó là một hàng rào hoa xen lẫn hồng ngọc, lam ngọc và san hô, một vành đai những dòng huyền trên những cổ trắng như tuyết, những khăn choàng nhẹ chập chờn như những ngọn lửa đèn biển, những chiếc khăn kiêu kỳ, những chiếc áo dài khêu gợi một cách kín đáo. Bầy cung tần đó phô đủ vẻ quyến rũ cho mọi con mắt, đủ chiều khoái trá cho mọi thị hiếu, với một tư thế mê hồn, một vũ nữ dường như thoát y với những nếp như sóng gợn của Kasharemi. Chỗ kia một làn sa trong mờ, chỗ này tơ lụa óng ánh, che giấu hay để lộ ra những ánh toàn mỹ bí mật. Những bàn chân nhỏ nhắn nói chuyện yêu đương, những miệng tươi đỏ nín lặng. Những thiếu nữ mảnh dẻ và đoan trang, gái đồng trinh giả hiệu mà những làn tóc đẹp toát ra một vẻ ngây thơ thành kính, xuất hiện trước mọi con mắt như những bóng hiện hình mà một làn gió có thể làm biến mất. Rồi đến những mỹ nhân quý phái với vẻ nhìn kiêu hãnh mà vô tình, mà mỏng manh, mảnh khảnh, duyên dáng, ngã đầu như còn nấp bóng quân vương để phải mua chuộc. Một cô gái người Anh trắng trong tinh khiết, lả lướt như bay từ những áng mây của Ocean xuống, giống như một thiên thần sầu muộn, một niềm ân hận lánh xa tội lỗi. Cô gái Paris mà sắc đẹp nằm trong một vẻ kiều diễm khôn tả, kiêu kỳ vì phấn son và trí tuệ, trang bị bằng sự mềm yếu vạn năng, mềm mỏng mà tàn nhẫn, thứ yêu phụ không tim và không tình, nhưng biết giả tạo những châu báu của tình yêu và mạo danh những tiếng nói của trái tim. Cô không vắng mặt trong cuộc họp hiểm nghèo này. Ở đó còn có những cô gái Ý, bề ngoài bình thản mà thiết tha trong hạnh phúc của mình. Những cô gái vạm vỡ của xứ Normandy với hình hài mỹ lệ, những cô gái miền Nam tóc đen, mắt hạnh nhân. Anh sẽ ví như những mỹ nhân ở Versailles do Le Bel triệu đến, ngay từ buổi sớm đã giăng ra hết những cạm bẫy của họ. Họ tới như một bầy nô lệ phương Đông mà tay lái buôn đánh thức dậy để ra đi vào lúc bình minh. Họ đứng sững sờ, e lệ và lăng xăng chung quanh chiếc bàn như đàn ông do do trong tổ. Vẻ lúng túng sợ sệt đó vừa là trách móc, vừa là làm duyên, tố cáo và quyến rũ. Phải chăng đó là sự e thẹn vô tâm? Có lẽ một tình cảm mà người phụ nữ không bao giờ vũ sạch hoàn toàn xui khiến họ choàng lên mình chiếc áo đức hạnh để mang lại thêm sức mê hoặc và thú vị cho những phóng túng của thoái hư. Bởi vậy, âm mưu mà lão Tây Gia Phe tiến hành dường như phải thất bại. Những gã đàn ông bốc trời ấy thoạt tiên bị khuất phục bởi cái quyền lực oai nghiêm mà người phụ nữ vốn có. Một tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên như bản nhạc êm đềm nhất. Yêu đương vốn dĩ không đi cùng với say rượu, chẳng phải là một trận cuồng phong tình dục nổ ra mà khách ăn bị bắt chợt giữa cơn bạc nhược đắm mình vào những cảm khoái của một cơn ngây ngất khoái trá. Theo tiếng nói của thơ bao giờ cũng chế ngự họ, các nghệ sĩ hân hoan tìm tòi những tiêu sái tinh chi phân biệt những mỹ nhân chọn lọc kia. Một tư tưởng, có lẽ do tháng khí bốc lên từ rượu sâm banh, làm thức dậy, khiến một triết gia rùng mình nghĩ tới những bất hạnh đã dẫn tới đây những phụ nữ kia, có lẽ thuở xưa xứng đáng được sự tôn trọng thuần khiết nhất. Mỗi người trong bọn họ chắc hẳn có một bi kịch đẫm máu để kể lại. Hầu hết đều mang lại những nỗi đau khổ bạo tàn và kéo theo sau những gã đàn ông bất tính, những lời hứa hẹn bị phản bội, những niềm vui phải chuộc bằng cơ cực. Khách ăn bước tới gần họ một cách lễ độ và những cuộc trò chuyện diễn ra cũng muôn vẻ như tính tình. Từng nhóm họp lại, anh có thể cho đây là một phòng khách đứng đắn. Ở đó những thiếu nữ và những phu nhân sau bữa ăn đi mời khách cà phê rượu mùi và đường là, những món cứu trợ cho những người háo ăn bị khó tiêu. Nhưng chẳng bao lâu, vài tiếng cười nổ ra, tiếng xì xào tăng thêm, những giọng nói cất cao. Cuộc hành lạc, một lúc bị chế ngự, nay chốc chốc lại muốn bùng dậy. Im lặng và ồn ào, lần lượt xen nhau, mơ hồ giống như một bản hợp tấu của Beethoven. Ngồi trên chiếc đi văn êm dịu, đôi bạn thoạt tiên thấy bước lại gần họ một cô gái cao lớn rất cân đối, với một tư thái đường hoàng, nét mặt không được đều nhưng sắc sảo mà táo tợn, và chiếm đoạt tâm hồn bằng những tương phản sắc cảnh. Bộ tóc đen uốn một cách lả lơi, dường như đã chịu những cuộc xung đột của tình yêu, và rơi thành mớ nhẹ xuống đôi vai rộng, bày ra những diễn ảnh nhìn dễ ưa. Từng cuộn dài màu nâu phủ lên một nửa cái cổ, có bề thế mà ánh sáng lướt trên từng lúc để lộ ra những đường vòng đẹp tinh vi. Làn da trắng mờ làm nổi bật lên những màu rực rỡ với sắc điệu nóng ấm và rộn ràng. Con mắt che dưới những lông mi dài ném ra những ánh lửa táo bạo, những tia lửa của tình yêu. Miệng son ẩm ướt, hé mở, kêu gọi một nụ hôn. Dốc người nàng dạm dở nhưng mềm mại đến yêu, ngực và cánh tay nở nang như những tranh mỹ nhân của Carras. Tuy nhiên nàng có vẻ nhanh nhẹn quyển chuyển, và sức dốc của nàng bao hàm cái lanh lẹ của một con báo, cũng như vẻ thanh lịch tráng kiện của thân hình nàng, hứa hẹn những khoái lạc say đắm. Cô gái đó chắc cũng phải biết cười và nô dẫn, nhưng cặp mắt và nụ cười của nàng làm cho người ta phải suy nghĩ và sợ hãi. Giống như những kẻ tiên tri có quỷ thần ám trợ, cô khiến người ta ngỡ ngàng hơn là thích thú. Hết thảy mọi nét tiêu biểu hiện lộ ra cùng một lúc và mau như chớp trên khuôn mặt linh hoạt. Có lẽ nàng làm say mê những kẻ lõi đời, chứ một chàng trai thì phải kinh gờm. Đó là cả một pho tượng đồ sộ từ một ngôi đền Hy Lạp nào rơi xuống. Trông xa thì trác tuyệt, nhưng nhìn gần lại hóa thô. Tuy nhiên cái vẻ đẹp mê hồn của nàng phải làm thức dậy những kẻ bất lực. Tiếng nói của nàng phải mê hoặc những kẻ điếc. Cặp mắt nàng phải làm hồi lại những bộ xương già cốc. Emil dí nàng mơ hồ như một bi kịch của William Shakespeare. Một thứ họa phẩm Ả Rập tuyệt diệu. Ở đó hân hoan la gào, ái ân có cái gì như man rợ, ma lực của duyên dáng và lửa nồng của hạnh phúc kế tiếp những sôi sục đẫm máu của cuồng nộ. Quái vật biết cắn xé và mơn trớn, cười như yêu ma và khóc như thiên thần, chỉ trong một cái siết ôm khêu gợi đủ điều quyến rũ của người đàn bà. Trừ những tiếng thở dài của u sầu và những vẻ thùy mị đắm say của một trinh nữ. Rồi tới một lúc gầm lên, cào xé thân mình, phá hủy tình ái và tình nhân. Cuối cùng tự tiêu diệt như một dân tộc nổi loạn. Mình bận chiếc áo dài nhung đỏ, nàng dẫm chân lên những bông hoa từ trên mái tóc của bạn nàng rơi xuống, và bàn tay ngạo mạn của nàng bưng một chiếc khay bạc lại đưa mời đôi bạn. Kiêu hãnh vì sắc đẹp của mình, có lẽ kiêu hãnh cả vì thoái hư của mình, nàng giơ tay ra một cánh tay trắng nổi bật trên nền nhung. Nàng đứng đó như nữ hoàng của lạc thú, như một hình ảnh của niềm vui con người. Cái niềm vui nó phá tan tài sản tích lũy của ba đời. Nó cười trên xác chết, nó nhạo báng cả ông cha. Quỷ những ngọc báo và ngai vàng biến thanh niên thành ông lão, và thường khi biến ông lão thành thanh niên. Cái niềm vui đó chỉ có được ở những tay cự phách, chán ngán vì binh quyền, mệt mỏi vì tư duy, hay đối với họ, chiến tranh trở thành như một đồ chơi. Nàng tên chi? Raphael hỏi.
Aquilina. Ồ, ra nàng từ Verni giải thoát tới đây à?
Emin thốt lên.
Vâng,
nàng đáp. Cũng như các giáo hoàng lấy tên mới khi bước lên trên mọi người, tôi lấy một tên mới khi vươn lên trên mọi phụ nữ.
Dân, nàng có như bà chúa của nàng được một tay mưu phản cao thượng và gớm ghê yêu và biết chết vì nàng hay không?
Emil thức tỉnh vì cái vẻ thơ đó, hăng hái nói.
Tôi đã từng có,
nàng đáp. Những máy chém đã là đối thủ của tôi, vì vậy tôi luôn luôn mang trên bộ cánh của tôi vài mảnh vẽ đỏ để cho niềm vui của tôi chẳng bao giờ đi quá xa.
Chao ôi, nếu anh để cô ta kể câu chuyện bốn chàng trai ở La Rochelle,
thì hắn chẳng bao giờ hết lời đâu.
Thôi im đi Akilina, đàn bà ai chẳng có một tình nhân để mà khóc, nhưng chẳng phải ai cũng như chị có diễm phúc được mất chàng ở chỗ pháp trường đâu.
Wow, tôi ưng biết tên người của tôi nằm dưới đáy huyệt ở Clamart hơn là nằm trong giường của một tình địch đó.
Những lời nói giọng dịu dàng êm ái đó là của một nhân vật bé nhỏ, ngây thơ nhất, xinh đẹp nhất, dễ thương nhất, chưa từng bao giờ nở ra từ một quả trứng thần. Nàng bước tới nhẹ như êm, với một khuôn mặt tinh vi, một thân hình mảnh dẻ, cặp mắt xanh lơ dịu hiền đến say đắm, thái dương mát tươi và tinh khiết. Một thủy tiên chất phác, bỏ nơi nguồn nước mà tới, cũng không e lệ trong trắng thơ ngay bằng. Nàng trông tưởng mới 16 tuổi, chưa biết điều dở, chưa biết yêu đương, chưa trải qua sóng gió của cuộc đời. Và từ một nhà thờ tới đây, ở đó có lẽ nàng cầu nguyện các thiên thần cho được trở về trời trước kỳ hạn. Chỉ ở Paris mới có những nhân vật có vẻ mặt chất phác như thế mà che giấu sự đồi bại sâu xa nhất, những thói hư tinh tế nhất, với một dần trắng cũng dịu dàng, cũng tươi thắm như một bông hoa cúc. Thoạt tiên bị mắc lừa vì những hứa hẹn thiên thần ghi trong những nét kiều diễm của cô thiếu nữ đó. Emin và Raphael tiếp nhận cà phê mà nàng rót cho họ vào những tách Akilina đem tới và quay ra hỏi han nàng. Trước mắt hai nhà thơ, bằng một biểu hiện thê thảm, nàng hoàn toàn biến dạng, chẳng biết cái mặt nào của cuộc đời khi mà nàng đem đối chọi với vẻ người trắng rỏi và say đắm của cô bạn dạm dở, cái chân dung của sự trụy lạc lạnh lùng này, bảo tàng trong khoái trá, đủ dại dột để phạm một tội ác, đủ cứng trắng để cười đùa với nó, một thứ yêu tinh không tim. Nó trừng phạt những tâm hồn phong phú và thấm thiết vì những cảm xúc mà nó không có. Nó khi nào cũng tìm ra một cái nhăn nhó vì yêu đương để đem bán, những giọt nước mắt để đưa ma kẻ nạn nhân của nó, và niềm hân hoan để đập chúc thư của họ khi tối đến. Một nhà thơ sẽ hâm mộ nàng Akilina diễm lệ. Cả thiên hạ phải trốn tránh nàng Euphrasie thống thiết. Một người là linh hồn của thói hư, người kia là thói hư không linh hồn.
Tôi rất muốn biết, Emin nói với nhân vật xinh đẹp đó, có khi nào nàng nghĩ tới tương lai không?
Tương lai hả?
Nàng vừa cười vừa đáp.
Anh gọi tương lai là cái gì? Tại sao tôi lại nghĩ tới cái chưa có chứ? Tôi không bao giờ nhìn lại phía sau, cũng như phía trước của tôi. Chỉ bận tâm đến cả một ngày trời, đã chẳng nhiều quá rồi hay sao? Giả chăng, tương lai, chúng tôi biết nó, đó là bệnh viện mà.
Ồ, làm thế nào từ nơi đây nàng nhìn thấy được bệnh viện mà lại không tránh khỏi cho tới đó chứ?
Raphael thốt lên.
Thì bệnh viện có cái gì hãi hùng đến thế kia?
Nàng Akilina ghê gớm hỏi.
Khi chúng tôi chẳng phải là những người mẹ, cũng như những người vợ. Khi tuổi già đi bích tất đen vào chân chúng tôi và đặt vết nhăn lên trán chúng tôi, làm tàn úa tất cả cái gì là đàn bà trong người chúng tôi và làm khô héo niềm vui trong con mắt các bạn chúng tôi, thì hỏi chúng tôi còn cần đến cái gì nữa? Bây giờ thì các anh chỉ còn nhìn thấy ở chúng tôi, trong bộ cánh của chúng tôi, mớ bùn nguyên thủy của nó, đi bằng hai cẳng, lạnh ngắt, héo khô, thối rữa, và mỗi bước đi gây nên tiếng lạo xạo của lá úa. Những mảnh vải đẹp nhất đối với chúng tôi trở thành tả rách. Hổ phách xưa làm náo nức chốn phòng the, bây giờ tỏa hơi chết chóc và đượm mùi xương khô. Rồi ví bằng trong đám bùn kia còn có một trái tim, thì hết thảy các anh chửi rủa nó, các anh không cho phép chúng tôi có đến cả một điều hồi tưởng mà. Vậy thì, vào cái quãng đó của cuộc đời, cho dù chúng tôi ở tại một khách sạn sang trọng để chăm nom đàn chó, hay trong một bệnh viện để lựa chọn mớ áo rách, thì số kiếp của chúng tôi phải chăng cũng thế mà thôi. Che giấu mớ tóc bạc dưới chiếc khăn tay kẻ ô xanh đỏ, hay là dưới mớ đăng ten quét phố bằng chiếc chổi phong, hay là lau thềm điện Tuileries bằng sa tanh, ngồi trên những lò sưởi thép vàng, hay sưởi mình bằng ít tro trong chiếc nồi đất đỏ, tham dự cảnh pháp trường Grave, hay là xem ở diễn ca kịch. Như vậy thì khác nhau lắm không?